18y.net giới thiệu câu chuyện 8 thằng địt, hai mẹ con cô giáo. Bạn đang đọc phần 25 của truyện sex mẹ con cô giáo Thúy. Mấy hôm nay tôi tập trung vào học tập khá nhiều nên cũng chẳng chơi bời hay nói chuyện với mấy đứa trong lớp. Buổi chiều thứ năm mấy đứa tụ tập trà đá ngoài cổng trường thì tôi mới có thời gian ngồi chém gió với thằng Tài, thằng Ngọc và thằng Việt. Thằng Việt nhai tóp tép cái kẹo cao su nói: sau 2-3 hôm nay mày chăm học vở ca lờ thế, ra chơi mà cũng ngồi cặm cụi là thế đéo nào, mẹ bài vở ngập đầu, thi sinh còn dễ, mẹ thi công nghệ, bao nhiêu bản vẽ quái thai đéo chịu được. Làm mãi đéo xong, chưa xong thầy còn thêm cho vài phát nữa chứ. Mấy thằng nghe tôi nói thì thằng Ngọc bảo: hô hô, mẹ được giải thì cộng điểm các kiểu rồi còn đi chơi này nọ nữa, tiền cũng được thưởng, ác tao mà làm được thì tao cũng thi. Mấy đứa lại cười hề hề thì tôi hỏi: sao tụi mà chăn được thêm em nào chưa? Thằng Việt hí hử nói: hai em giao hôm gì thì thôi kể lúc khác, quan trọng nhất là chúng địt bà Thúy suốt rồi. Tôi thấy thế thì bảo: bà ấy có mà chấp cả lớp mình cũng ok nữa là. Hôm nào gã địt cả Thanh với bà ấy ở ngoài trời đi. Thằng Tài với thằng Việt nói: bà ấy thì thích quá ấy, còn muốn mấy đứa địt Thanh trước mặt bà ấy cơ. Nhưng Thanh căn bản là bận, đéo hiểu làm gì mà đi chơi suốt, có ở nhà mấy đâu, thì tụi mày phải tính chứ. Hôm nào lớp 12 thi thử đại học đấy, chắc một tuần nữa thôi thì anh em mình với khối 11 được nghỉ. Bà Thúy cũng chẳng phải coi thi đâu, lúc đó anh em mình triển khai. Mấy thằng gật đầu thì thằng Tài nói: thằng Toàn bận thì không tính, tao thì cũng thích mấy trò khác ngoài cái trò địt đéo này nên không có để ý. Thằng nào đi địt mảnh khai ra khẩn trương. Thằng Việt cười hề hề bảo: làm đéo gì có vụ địt mảnh cơ chứ. Thằng Tài nói: có thật không đấy, nhìn mặt bọn mày nghi bỏ mẹ. Ô thật, tụi tao nói phết, mày làm cái đéo gì cơ chứ. Có làm mảnh có khi thằng Lâm với thằng Thành thôi, mà thằng Lâm, thằng Bình với thằng Duy thì có thôi. Tụi nó đang nói chuyện như vậy thì thằng Lâm với thằng Bình và thằng Duy chạy ra, cả lũ đã đông đủ thì thằng Ngọc lại nói: đã đủ thế này có thằng nào khai là ăn mảnh không? Thằng Bình lúc này mới nói: tao thì cũng hơi ăn mảnh tí, hi hi, tại bà ấy dâm quá. Mấy đứa nghe thằng Bình nói thế thì bảo: ăn mảnh ở đâu, khai ra ngay không thì bắt khao bây giờ. Thằng Bình cười hi hi mà bắt đầu kể: tao thì cũng đi học thêm sinh thôi, nhưng mà không học cùng lớp mình mà học cùng với tụi lớp chuyên hóa. Hí hử, vì bên đấy cũng có mấy em vú to lắm. Nó vừa nói xong thì tôi bảo: mấy em bên đó vú to nhưng nhìn xấu bỏ mẹ lên được. Nó quay lại bảo: xấu nhưng hàng họ ngon vãi lồn ra đấy. Em nào em ấy trắng bóc, tao chưa sơ múi được gì nhưng mà nhìn thì thừa biết hàng họ, quên mẹ nó đi luôn đấy. Mấy thằng kia vỗ đùi thằng Bình rồi bảo: thôi vào việc chính đi. Thằng Bình quay sang kể tiếp: hôm đó đéo hiểu sao mấy con đần độn có cái bài mà không làm được, hỏi mãi nên về muộn. Thế đéo nào xe bà ấy không nổ được máy, tao ra sửa cái buji mãi mới được. Mà sửa xong thì tao đi rửa cái tay, không hiểu sao dầu mỡ kinh vãi, rửa tay thôi làm đéo gì mà đè được bà ấy ra. Tôi vừa nói thì nó hất hàm bảo: mẹ mày bình tĩnh tao kể tiếp chứ. Rửa tay xong thì nhìn hai cái bầu vú của bà ấy cứ núng những đéo chịu được. Tao quay sang bảo: cô cho em sờ vú cái nhé. Thằng Việt thấy vậy hỏi luôn: bà ấy bảo sao? Bà ấy ngước lên nhìn tao thì tao đưa tay mà bóc vú luôn, tay ướt nên lộ luôn 10 đầu ngón tay trên áo. Bà ấy bảo: ướt hết áo cô rồi, bình tĩnh cô co sở mà. Tôi hí hử nói: bà ấy bảo thế khéo mày lột luôn áo ra đấy nhỉ. Thằng Bình lắc đầu nguầy nguậy rồi vênh mặt lên nhâm nhi ngụm trà đá rồi nói với cái vẻ mặt đắc chí: vì tôi đoán sai, sai lè lè rồi mày. tao đâu có dâm tặc đến thế. Bà ấy bảo thế thì tao cũng bình tĩnh mà rút tay ra xem bà ấy làm gì thôi. Ai ngờ bà ấy luồn tay về phía sau cởi cái khuy áo lót rồi nhanh chóng mà vứt sang một bên luôn ấy. Tao luồn tay vào bóc vú luôn. Thằng Việt thấy thế nó hí hửng hỏi tiếp. Vậy bà ấy có sờ cọc mày không? Ở nhà bà ấy tao bóc vú là bà ấy móc cọc tao luôn. Thằng Bình gật đầu rồi nói tiếp. Có chứ, cho vào trong quần tao sục liên hồi luôn. Mà lúc đấy thì chẳng cần sục thì con cặc cũng đã cứng ngắc lên rồi. Bóp vú được một tẹo thì tao kéo bà ấy xuống mà mút lưỡi và chọc tay vào lồn xem thế nào. Đéo hiểu làm sao mà xoa xoa cái lồn có một tẹo thôi mà nước đầy tay mày à. Cả lúc cười hà hà thì thằng Ngọc bảo mày không thấy bà giáo mình thuộc loại đại dâm đảng hay sao mà còn thắc mắc. Thằng Bình lại nói tao cũng có thắc mắc gì nhiều đâu, chẳng qua nhiều nước quá mức tưởng tượng thôi. Tao đút hai rồi ba ngón tay vào bên trong mà còn thấy nó ướt nhẹp nữa là. Thằng Tài vừa nghe xong bảo thế sao mày không cúi xuống mà mút luôn đi. Thằng Bình quay lại bảo luôn thì tao cúi xuống ngực vào mà mút luôn. Không hiểu sao hôm đó nước nhờn lại có vẻ ngon lành dã man, mút phát nào sướng phát đấy, đã vô cùng mày ạ. Mấy thằng hí hửng chăm chú nghe nó kể thì nó kể tiếp sau cái công đoạn mút mắt thì bà Thúy cúi xuống mà ngậm con cặc của nó mút chán chê rồi mới chống mông ra phía đằng sau cho thằng Bình đốc ghi. Nó không có kể rõ là đốc ghi lâu không nhưng tôi đoán thì cũng phải 15-20 phút. Chém gió tiếp thì mấy thằng bảo hẹn đúng chủ nhật này lên nhà bà Thùy làm phát liên hoan rồi chiến tập thể luôn. Hôm nay là thứ tư nên chúng tôi cố gắng đợi đến chủ nhật. Chiều thứ bảy thì tôi gặp cô Thúy ra vẻ tìm hiểu bài thi. Tôi hỏi cô ơi dạo này có bài tập gì mới không? Cô Thúy nhìn tôi cười rồi nói bài tập thì cũng chỉ có mấy dạng đấy thôi chứ không có dạng khác, tìm hiểu thêm nhiều phần lý thuyết khác để được cộng thêm điểm em ạ. Tôi gật đầu rồi nói à chủ nhật này cô với chị Thanh có rảnh ở nhà không, tụi em qua chơi, mấy đứa con trai trong lớp tới luôn. Vừa nói vừa nheo mắt đánh ý một cái thì cô Thúy cười híp mắt mà bảo liệu có đủ sức không đấy, thừa đủ sức 7-8 đứa thế này thì kiểu gì mà chẳng đủ. Lúc đó cô với chị Thanh đừng có mà gào ầm lên nhé. À hôm gì mấy đứa làm cho cô với chị Thanh sướng lắm hả? Cô Thúy tủm tỉm cười, cái vẻ dâm đãng trong người trỗi dậy, gật đầu rồi cô Thúy nói tiếp, cũng sướng lắm nhưng lại mệt. Tôi tặc lưỡi nói, hai cái lồn ngon lành thế thì sao mà mệt được. Cô Thúy thấy tôi nói to thì bảo, bé cái mồm chứ, người ta nghe thấy hết bây giờ. Tôi cười hi hi rồi gật đầu lên lợp, mấy thằng ở trên lớp đã hóng chuyện của tôi rồi. Tôi bảo thế thì mấy thằng thích lắm, mấy thằng còn ra vẻ bảo thôi không rau cỏ gì nữa mà lấy sức phục vụ hai mẹ con cô giáo. Vào lớp, ngồi với Lan học thì Lan nói, hôm trước xăm với chị Thanh sao trông dâm quá vậy. Tôi cười hi hi bảo, trông vợ ngoan hiền thế này mà dâm cũng có kém trông đâu lại còn bảo trông dâm. Hôm đấy cũng gào thét nước thì cũng có kém chị Thanh đâu. Lan lườm rồi cấu nhẹ tôi một cái sau đó bảo tiếp, thế chủ nhật này chồng rảnh không? Chắc là không rồi. Cả lũ con trai sang nhà cô Thúy liên hoan rồi. Lan hơi ngỡ ngàng rồi bảo, ô thế không cho nữ đi à mà chỉ mời mỗi học sinh nam là sao? Tôi tặc lưỡi một cái thì Lan cũng lờ mờ hiểu ra chuyện rồi. Thủ thị với tôi Lan nói, cho em đi cùng với được không? Cho đi cùng cũng được nhưng nhỡ mấy đứa lớp mình nó điên lên nó đè vợ ra thì làm sao? Thì cho chúng nó chứ sao? Tôi bĩu môi nói, vợ mình mà cho chúng nó được là sao? Thì cũng giống như hôm sơ uyên với vợ chồng nhà thằng Minh với Hương còn gì nữa. Hôm đấy khác, hôm nay khác mà đảm bảo là cô Thúy không cho đi đâu. Chắc chắn luôn đấy. Lan hứ một tiếng ra vẻ giận dỗi lắm. Tôi cười rồi đưa tay nắm nhẹ lấy tay rồi xoa lên đùi và luồn nhẹ vào háng xoa xoa cái mu lồn ở bên ngoài cái quần thì Lan khép chân lại. Tiến sát hơn tôi nói, thôi mà cho anh sờ một chút mà, không cho sờ, liên hoan mà không cho em đi thì không cho sờ. Tôi nhăn nhó nói lại, có phải anh không cho đi đâu. Chẳng qua là Đông với lại cô Thúy có mời đâu mà. Lan nghe như vậy thì cũng xuôi xuôi nhưng đột nhiên quay lại nói, à em nói cái chuyện này xem có được không nhé. Nhưng nói xong cấm được ghen đấy nhé. Thôi được rồi nói đi, anh nghe, hôm chủ nhật anh đi thì em đi với Minh có được không? Đi với Minh thế có cùng hương không? Không hi hi. Thế mới bảo là không được ghen đấy nhé. Tôi tiếp tục xoa xoa cái bụng, người thì bắt đầu nóng dần dần lên rồi nhưng tôi vẫn mà nói, thế đi thế có làm gì không đấy? Lan lại cười tươi mà nói, cái đấy thì chịu hi hi, nhưng nếu vợ làm gì thì chồng có ghen không? Tôi cười hi hi mà bảo, cũng hơi ghen đấy, nó đè vợ ra mà làm thì khéo vợ không chịu được. Lan hi hử mà bảo tôi, sao mà không chịu được thì thằng Minh nó làm mạnh hơn chồng chứ sao? Hôm sợ huynh không thấy nó làm mạnh nhà. Lan lại cười hi hi mà nói, hôm sợ huynh thì Minh cũng ấy em rồi mà. Giờ thêm lần nữa cũng có sao đâu hì hì, thế cho em đi không? Có chứ, nhưng mà làm nhẹ nhàng thôi đấy. Hôm đấy tối về vợ chồng mình còn đi đánh lẻ phát nữa đấy. Lan thấy tôi nói thì bĩu môi mà bảo, gớm, đi với cô Thúy mà còn sức về với vợ thì có mà chuyện lạ đấy. Khéo về không còn đi vững ấy chứ mà còn đánh lẻ, có mà vợ ấy. Tôi nói thế Lan cười khì khì thì tôi bảo, hai đứa giúp dích cười rồi vào học. Đến sáng thứ bảy, trời hơi hanh hanh một chút nhưng nắng to. Chúng tôi đợi nhau ở cổng trường, đến đông đủ rồi thì thằng Ngọc nói, này chúng mày, hôm nay đến làm là phải nhiệt tình đấy nhé. Được rồi, thác loạn cả ngày hôm nay cơ mà. Mấy đứa hí hử đến nhà thì Thanh đã tươi cười đợi sẵn mà mở cổng cho chúng tôi rồi. Thấy đông thế thì Thanh bảo, đông thế này thì có mà đến tối à? Tôi cười hi hi bảo, đến tối làm sao được mà có đông đâu chị, toàn bộ con trai lớp em rồi đấy, chỉ được có thế này thôi. Được rồi, vào nhà đi rồi trình bày. Hôm nay Thanh mặc cái váy ở nhà mỏng dính nhưng khoác thêm một cái áo bên ngoài nữa. Chúng tôi đoán chắc bên trong Thanh cũng chẳng mặc một tí gì đồ lót cả. Vào đến nhà thì không khí ấm hẳn. Thanh bỏ cái áo khoác ra thì cái núm vú đã lộ rõ trong cái áo ngủ mỏng tanh. Cô Thúy thì ở trên cầu thang bước xuống với bộ váy dài nhưng trông cũng không mặc gì. Hai cái bầu vú nảy tưng tưng theo từng bước đi xuống cầu thang. Mấy đứa lục đục kéo nhau ngồi xuống ghế nhấm nháy nhìn cô Thúy với Thanh. Cô Thúy mỉm cười rồi bảo mấy đứa, hôm nay đến đông đủ nhỉ? Tôi cười rồi nói, liên hoan thì phải đông đủ chứ, học thì còn có thể trốn chứ liên hoan thì làm sao mà trốn được. Cô Thúy lại cười mà vén cái váy của mình lên để lộ cái bắp chân trắng ngần. Cái váy với những đóa hoa vàng rực to như miệng chén càng tô điểm thêm cái nước da trắng ngần quyến rũ. Thanh thì mặc cái váy ngủ màu xanh, điểm thêm vài bông hoa li ti màu hồng nhẹ trông tinh nghịch lắm. Mấy đứa ngồi chật hết ba cái ghế thì Thanh nói, mấy đứa ăn gì chưa? Thằng Ngọc hồ hởi nói luôn, tụi em ăn sáng hết rồi, giờ chỉ thèm vú sữa thôi. Thằng Ngọc vừa nói xong thì cô Thúy nói luôn, chỉ có 4 quả thôi đấy, nếu muốn ăn thì phải lần lượt. Thằng Bình với thằng Thành thì nhanh nhậu nói, phải tranh nhau mới thích hi hi, xếp hàng chán lắm hi hi. Thằng Việt quay sang bảo, tranh nhau có mà bẹp hết à? Thấy chúng tôi ý ới thì Thanh bảo, thôi nghỉ cãi nhau đi, ăn dưa đã nào. Nói xong thì Thanh vào tủ lạnh mang theo một đĩa dưa vàng lớn ra cho chúng tôi ăn, vừa ăn lại còn trêu nhau nữa. Nhanh chóng tôi ngồi sát bên Thanh rồi ông Thanh luôn, tay thì đã mân mê cái bầu vú trong cái váy mỏng rồi, thằng Việt cũng nhanh chóng ngồi cạnh cô Thúy rồi đưa tay mà xoa xoa cái bầu vú. Thằng Ngọc thì đưa tay vuốt nhẹ nhẹ cái đùi nõn nà, mấy thằng kia nhìn thế cũng thèm thuồng lắm, thằng Tài bảo tôi, thằng Toàn mày hơi bị nhanh nhậu đấy nhé, chưa gì mà đã tay máy tay chân đấy nhé. Tôi vênh mặt lên nói, ô kệ chứ, ai bảo tụi mày không nhanh thì thiệt chứ làm sao, nói xong tôi luồn tay vào trong mà xoa hai bầu vú luôn không thèm bốc dưa ăn nữa. Vừa xoa cái bầu vú tôi vừa hôn nhẹ vào vai của Thanh mà nói, dạo này có vẻ vú chị to hơn hay sao ấy, kiểu này chắc là béo lên rồi. Thanh quay lại, cọ nhẹ, nhẹ má vào trán tôi nũng nịu nói, vẫn thế mà, có khác gì đâu, em sờ to lắm mà. Thanh chưa kịp nói gì thì thằng Lâm nói luôn, phải đưa tao kiểm chứng xem thế nào đã. Tao kiểm chứng là chỉ có chuẩn thôi, không thể nào lệch được đâu. Tôi bĩu môi bảo, cái loại mày thì chỉ có thừa nước đục thả câu chứ kiểm với chứng cái gì. Nhìn cái mặt gian bại lồn ra, mấy đứa cười hì hì thì tôi bảo, thế bây giờ chia hai nhé, lên phòng trước hay ở đây nào. Thằng Tài hì hử bảo, chia hai luôn, tí nữa xuống tập hợp. Nó nói xong thì cùng với thằng Ngọc Phi ra chỗ tôi, còn thằng Bình, thằng Lâm, thằng Việt, Thành, Duy thì ở lại với cô Thúy. Cả lũ hì hử lên phòng của chị Thanh thì chị Thanh nói, hôm nay người ở đây về quê hết rồi, chẳng còn ai ở nhà cả. Lên sân thượng làm cho thoải mái. Thằng Ngọc nghe xong thì bảo, lên sân thượng nắng lắm, yên tâm đi, bố chị mới làm cái giàn che phong lan xong, không có nắng mà có gió mát ấy. Lên với thời tiết này là hơi bị sướng đấy nhé. Có ba đứa tôi lên còn đâu năm đứa ở dưới nhà. Thằng Ngọc xoa xoa cái mông của Thanh rồi nói, chị Thanh này, năm đứa kia nó quần không biết mẹ chị chịu được không nhỉ. Chắc là được, dạo này hay hứng lồn lắm. Hôm qua chị còn bắt gặp dùng quả dưa chuột dài hơn gang cơ mà. Mấy đứa cười hí hí thì tôi hỏi, thế thì chị dùng dưa leo dài thế nào? Biết tôi trêu nên Thanh nhéo tôi một cái. Mấy đứa ngắm hoa một chút, rồi thằng Ngọc nói, giờ thì có ba đứa ở đây, muốn dùng của đứa nào trước hả chị? Thanh chú cái môi đỏ hồng của mình lên rồi nói, giờ thì muốn dùng cả ba luôn. Nào xem dạo này không còn động chạm đến có teo tóp đi không nào. Tôi hí hử bảo, của chúng em thì càng ngày càng to chứ không có chuyện teo tóp đi đâu nhé. Thanh bĩu môi mà nói lại, không tin, cởi ra mới tin. Thanh nói như vậy thì cả ba đứa kéo cái quần xuống vứt sang một bên để ba con cặc tổng ngùng hiện ra. Do chưa dược liếm láp nên con cặc nào cũng mềm oạt. Thanh hí hử nói, mềm thế kia thì làm ăn trò trống gì. Tôi bĩu môi bảo, ô hay, chị chưa khởi động thì làm sao mà nó cứng được. Cứng lúc này thì có mà uống thuốc Viagra, cái quan trọng là chị làm sao để cho nó cứng lên đấy chứ. Tưởng gì làm cho nó cứng thì quá là đơn giản với chị luôn. Xem đây này. Nói xong thì chúng tôi quay lại phía Thanh, còn Thanh bắt đầu đưa hai tay mà vuốt con cặc. Hết con cặc của tôi thì quay sang con cặc của Tài rồi con cặc của thằng Ngọc. So mấy con cặc với nhau thì nó cũng chẳng hơn kém nhau về độ dài ngắn, con nào thì cũng đen chùi chũi với lông lá thật nhiều. Ba cái đầu khắc dần dần lộ ra thì Thanh ngậm đầu cặc của thằng Tài mà mút trước, còn hai tay thì sụp hai con cặc của tôi với thằng Ngọc. Khi mấy đường gân xanh vằn vện trên cái thân cặc của thằng Tài rồi thì Thanh quay sang mút lấy con cặc của tôi. Hôm nay cái miệng xinh xắn ấm hơn mọi ngày nên mút vài cái thì con cặc tôi cũng dựng lên cứng ngắc chẳng kém. Quay sang con cặc của thằng Ngọc tiếp tục như vậy. Tôi Thanh ngẩng lên nói, đấy, vào tay chị chưa đầy 30 giây là đã cứng ngắc lên rồi đấy. Thấy không, chị giỏi thế, nhưng không biết là ra nước chưa đấy. Thằng Ngọc hỏi thì thằng Tài nói luôn, Mày phải cúi xuống mút thì mới biết được chứ. Tôi thì quay sang phía thằng Tài bảo, chẳng cần phải hỏi cũng biết là nước đầy ra rồi, có mà nhảy tay cũng nên. Thanh nheo mắt tủm tỉm với chúng tôi nhưng sau đó bảo, thôi chị đang thèm hì hì, lâu lắm rồi không được mút. Tôi đang đinh bảo điêu mới được mút xong nhưng sợ lộ tẩy nên thôi. Tiến lại đưa ba con cặc cho Thanh mút tiếp. Hết con cặc của tôi thì quay sang con cặc của Tài rồi đến con cặc của Ngọc. Cái đầu lưỡi mềm mại hết đào quanh, cái đầu khất thì tiến dọc đến hai hòn giấy rồi ngậm luôn cả vào mà mút. Thanh liếm láp con cặc không khác gì liếm láp một cái kem ngọt, mát lành. Đến khi cả ba cái đầu khất nhảy bởi nước miếng thì Thanh mới nói, kiểu này tí nữa hùng hục lắm đây. Thằng Tài bảo luôn, hùng hục thì chị càng sướng còn gì nữa, có gì đâu mà phải bảo chúng em nhỉ. Thanh hứ lên một tiếng thì tôi nói, chắc ở dưới nhà thì mẹ chị cũng thay phiên mà mút năm cái cặc của bọn kia rồi. Thanh gật đầu rồi bảo thêm, chắc gì đã mút thế. Khéo mà một hai đứa đè ra rồi cũng lên, nhìn mặt chúng nó như hổ đói ấy, ai bảo mẹ con chị đẹp và xinh quá đi cơ. Thôi vén váy váy lên em nhìn lồn cái nào. Tôi vén váy lên thì Thanh gạt tay luống lườm một cái rồi ngồi xuống cái ghế sau đó dạng chân của mình rồi chậm chậm mà vén váy lên. Tôi vội quỳ xuống rồi nói, tao nhanh chân trước rồi đấy nhé. Kệ hai đứa mày, thằng Ngọc với thằng Tài vội tranh nhau thì Thanh nói, một đứa mút vú còn một đứa lên cho chị hôn cái nào. Thằng Tài nhanh chóng vạch cái vú phía bên trên mà ngậm vào mút chụt chụt. Nó mới mút thôi mà Thanh đã banh rộng cái háng mình ra rộng hơn, đồng thời cũng ưỡn người lên thật cao. Thằng Ngọc thì chỉ còn cách là hôn vào mút lưỡi Thanh. Tôi ở bên dưới đưa hai tay vuốt nhẹ nhẹ cặp đùi trắng hồng rồi vén cái váy lên thật cao mà nhìn ngắm cái khe lồn đỏ rực. Hôm nay cái khe lồn của chị Thanh đỏ hơn mọi ngày. Không biết có phải vì thèm khát hơn không mà nó hồng như vậy. Đưa ngón tay trỏ gẩy nhẹ nhẹ đúng vào cái hột le đang căng lên đỏ lửng bóng bóng bởi nước nhờn rỉ ra rồi tôi ngẩng lên nói, sao hôm nay cái hột le nó lại lồi luôn ra thế này. Thanh ưỡn người lên thêm một chút nữa rồi bảo, chị không biết, hít hít đã quá em ạ. Chị sướng, mấy hôm nay người khó chịu lắm. Em nghịch chị đi. Tôi cười hởi một cái rồi bảo, thì đang nghịch đây còn gì nữa. Thằng Tài ở phía trên một tay thì xoa xoa cái bầu vú trắng như bông bưởi còn miệng thì ngậm lấy cái núm vú mút chụt. Nó vừa mút vừa nhe cái hàm răng ra cắn nhẹ nhẹ đúng cái núm vú rồi giật giật. Thằng Ngọc ở bên trên thì nút lưỡi Thanh mạnh chẳng kém. Nó nút lưỡi mà Thanh không rên được câu nào vì sướng quá. Trong cổ họng chỉ rên khe được những tiếng ư ử vì thích. Tôi ở bên dưới gẩy cái hột le một lúc thì cố gắng banh hai cái mép lồn ra để nhìn xem cái lỗ như thế nào. Một đống nước nhờn đục đục tứa ra rồi rỉ rỉ xuống cái lỗ đít thâm đen phía bên dưới. Lấy hai ngón tay kẹp vào cái mép lồn rồi tôi vuốt dọc từ cái mép lên đến hột le. Sau đó ấn vào dây dây thì Thanh đẩy thằng Ngọc ra mà rên. Ôi Toàn ơi, chị không chịu được. Ư ư a a a ơ ơ ư ư thích quá. Ư sướng cái lồn của chị quá em ơi. Ư ư chị thích vuốt thế em ạ. Đã quá. Ư ư hai cái bầu vú giật giật lên rồi cái mu lồn nhặn thín không có cọng lông nào cũng nảy nhẹ. Thằng Tái nhả cái núm vú ra rồi ngẩng lên nói, làm gì mà giật như lên cơn thế chị. Thanh rít nhẹ trong kẽ răng mình, người thì đờ ra, chân thì cố gắng gác lên hai cái tay vịn rồi nói, chị cũng chẳng biết nữa, đã quá. Không hiểu sao hôm nay được động vào đấy, sướng lắm. Em ạ, chậm chậm chọc ngón dựa vào đúng cái lỗ, cho một đốt ngón tay vào rồi tôi bắt đầu ngoáy mà bảo, vút bên ngoài đã sướng rồi giờ em móc xem sướng hơn không. Nhẹ nhẹ thôi nhé. Toàn ơi, chị không chịu được. Gớm, tí nữa có mà thích mạnh hơn chứ ở đó mà kêu nhẹ. Thằng Ngọc đứng luôn lên một cái kệ để chậu hoa phía bên dưới, kéo cái cầm con cặp vẩy vẩy trước mặt Thanh rồi nói, thôi thằng Toàn nó móc thế sướng còn gì nữa. Giờ mút luôn cho em để em sướng đi nào, cái mặt thế này mà không thèm cặc thì mới lạ. Nói xong nó ấn luôn con cặc vào bên trong miệng của Thanh. Thanh ú ớ một tiếng nhưng rồi cũng đành phải há miệng ra ngậm lấy cái đầu khắc mà mút chụt chụt. Thằng Tài thì lại đổi vú bên kia mà mút tiếp. Bên dưới tôi ngoáy rồi ấn chậm chậm vào sâu hơn. Nước nhờn tứa ra 2 mét rồi dính nhơm nhớp trên đầu ngón tay. Thanh ngậm con cặc của thằng Ngọc nên không nói được câu nào mà chỉ rên ư ử trong miệng. Đôi môi chu lên mà mút chụt chụt lấy cái đầu khắc của thằng Ngọc. Nó sướng lắm nên càng nhấp mạnh cho cái con cặc chui sâu vào cái miệng. Thằng Tài thì day day cái bầu vú thật mạnh rồi mút tồm tộp. Nó mút chán bên trái rồi quay sang ngậm tiếp bên phải mà mút tiếp. Hai cái bầu vú trơn bóng lên thì nó quay xuống bảo tôi, ngoáy mạnh cái lồn lên đi mày, mạnh thì mới nhiều nước được chứ. Ngẩng lên tôi bảo, mày cứ bình tĩnh xem nào, chưa gì đã xoắn rồi. Nó cười khì khì rồi bảo, từ từ cái quái, tao nứng vờ ca lờ ra rồi. Tôi cũng cười rồi chậm chậm mà ấn thêm một ngón tay vào bên trong cái lỗ, hai cái mép hồng hồng căng mọng ra mà mút lấy hai ngón tay. Cong cong khum khum lại hai ngón tôi móc thì tiếng ọc ọc vang lên khi nước nhờn bên trong trào ra. Thanh nhả luôn con cặc của thằng Ngọc ra rồi rên. Ui, đã quá, Toàn ơi, lồn chị sướng, sướng lắm luôn ấy. Mỗi lần rên thì cái bụng thon thon lại nảy lên một cái để cố gắng cho hai ngón tay của tôi đâm thật sâu vào bên trong. Tôi ngoáy tròn rồi ngẩng lên bảo, lồn chị hôm nay vừa ấm vừa chật ấy mà cũng biết co bóp mạnh đấy nhỉ, mút gì mà mạnh hơn cả lồn của mẹ chị ấy. Chị không biết đút thêm ngón tay nữa vào bên trong lồn chị đi em ơi, chị đã quá, thèm quá. Thằng Ngọc ở phía trên cầm con cặc cứng ngắc của ướt nhẹp bởi nước miếng của Thanh vẩy vẩy rồi nói, hôm nay chơi đến 3 ngón tay cơ à, phải thêm nữa nó mới đủ đô em à, 2 ngón chưa đã lắm. Tôi thấy Thanh nói vậy thì bảo, được rồi, 3 ngón thì 3 ngón nhé, xem cái lồn của chị có chịu được không. Nói xong thì tôi thọc luôn hẳn 3 ngón tay vào bên trong cái lỗ lồn mà móc mạnh, lỗ lồn banh ra nhưng cũng đủ để 3 ngón tay của tôi thọc sâu vào bên trong. Thanh nhăn nhó vì hơi đau nhưng cũng vì sướng quá, 3 cái ngón tay chui vào bên trong cái lỗ thì tôi cảm thấy chật ních nhưng chỉ cần ngoáy nhẹ nhẹ thì nước nhờn đã lại tuôn ra khiến 3 ngón tay cũng dễ dàng mà ngọ nguậy bên trong cái lỗ lồn. Thanh chịu cũng chẳng được lâu, khi ngoáy vài cái thì Thanh lên đỉnh luôn, nước lồn tuôn ào 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 ra trông gợi tình kinh khủng. Thằng Tài đang bóp vú nhìn thấy thế bảo, đấy, lồn ra nhiều nước rồi mày ơi, mút đi Toàn. Tôi vôi hất hàm bảo nó, đờ em mờ, bú, vú thì cứ bú đi, lồn thì cứ để tao xử lý. Chậm chậm rút 3 ngón tay ra để nước nhờn dỉ ra chảy xuống cái lỗ đít thâm đen nhăn nhúm, đưa tay đỡ hai cái đùi rồi tôi đưa lưỡi bắt đầu liếm láp cái lồn, quét đầu lưỡi được 2 lần thì Thanh nhắm nghiền mắt lại, không nói được câu nào mà chỉ rên ư ử. Tiếp tục vạch hai cái mép tôi gẩy đúng vào cái hột le thì Thanh dùng mình lên. Thằng Ngọc đứng bên trên nhìn tôi liếm lồn không chịu được nữa, nó đập con cặc nhảy nhảy lên mặt Thanh rồi bảo, liếm tiếp cho em đi chị ơi, em thèm, mút đến gốc cặc đấy nhé. Thanh như ư rồi quay sang há to miệng ngậm đến gốc cặc của nó mà mút tiếp. Thằng Tài thì không mút vú nữa mà nó loay hoay tìm cái kệ để đứng lên móc con cặc ra nhét vào miệng Thanh. Thanh đành phải đưa tay nắm lấy con cặc của nó mà mút. Tôi liếm chán chê cái mép lồn đỏ lựng rồi đảo quanh cái mu, sau đó mới ngồi dậy nói, giờ thì thích chồng mông ra để em nhét vào hay thích được địt cái kiểu gì đây nào. Thanh Nhã con cặc ra mỉm cười rồi nói, thôi cứ nằm xuống để chị làm con ngựa chị cưỡi, mấy đứa thay phiên nhau làm ngựa cho chị nhé. Thằng Tài hí hử bảo, khéo làm ngựa cho chị xong rồi xuống làm ngựa cho mẹ chị cưỡi nữa nhỉ. Dạo này lão Phương còn đến không? Hi hi, vẫn có chứ. Chị cho lão ấy nhìn lồn thôi, chứ không cho sờ mó. Mà cho nhìn từ xa thôi, chắc là thèm lắm đấy. Mấy đứa cười khùng khục rồi tôi nằm luôn xuống cái nến gạch ở ban công. Thanh hí hử đi ra, ngoáy cái mông của mình một cái rồi cầm con cặc đưa nhẹ vào cái lỗ lồn mà ngồi xuống, banh chân rộng ra rồi nhét một cái thì cả thân cặc đã chui được sâu vào bên trong. Ba ngón tay của tôi vừa móc thì lỗ lồn rộng ra rồi, nhưng khi con cặc chui vào bên trong cái lỗ lồn thì Thanh biết co bóp để cái lỗ mút mạnh lấy con cặc. Thằng Tài thấy tôi được địch Thanh trước thì bảo, sau mày phải đến tao đấy nhé. Tôi cười hi hi nói, được rồi, sau tao đến mày. Thanh vừa nhún vừa suýt xoa trong miệng của mình, hai tay thì không thèm chống lên ngực tôi mà cầm hai con cặc của hai thằng kia xóc mạnh. Tôi đưa tay lên bóp hai cái bầu vú nảy tưng tưng nói, hôm nay địt em có khác mọi ngày không? Vẫn thế, chỉ cảm nhận con cặc hơi to hơn thôi, có mà chị bo bóp lỗ lồn mạnh thì mới cảm thấy chật ấy. Thanh cười hi hi rồi ngậm hai con cặc của hai thằng phía bên trên mà mút, mỗi con cặc mút một tí rồi lại đổi cho nhau. Bên dưới thì con cặc của tôi vẫn đều đặn mà thò ra tụt vào cái lỗ lồn nhặn thín, nước nhờn đặc quánh đục đục khiến cho con cặc trơn tuột luồn lách trong cái lỗ. Mới đầu Thanh con nhún nhẹ nhàng nhưng càng sau càng hăng nhún mạnh hơn. Chắc cũng mệt nên dù có mút hai con cặc cũng chỉ được một chút rồi thở hốc ra. Tôi khom người ngồi dậy, đưa tay luồn đỡ cặp mông trắng hồng đang phè ra ngồi lên đùi rồi kéo sát vào mình cho con cặc ngập vào bên trong rồi bảo, kiểu kéo cưa này thích không? Có, lồn chị sướng em ơi, hít hít đã quá, tôi cũng muốn nhường hai đứa bạn nên bảo, thế em địt vài cú nữa rồi nhường hai thằng này nhé. Thanh chống tay về phía sau đưa đẩy cái hông của mình rồi gật đầu, đóc ghi chị cái em ơi, đang thèm lắm rồi đây này. Thanh dạng chân ra thật rộng mà chờ đợi cho con cặc chui vào bên trong. Cầm con cặc trơn nhảy bởi nước nhờn đang quấn quanh tôi đút vào cái lỗ lớn rồi ôm lấy cái hông chậm chậm mà địt. Thằng Tài hí hử quỳ xuống đỡ hai tay của Thanh rồi nói, nào, vừa đóc ghi vừa mút cho em nào. Thanh rên ư ư rồi nắm luôn con cặc của thằng Tài cho vào miệng mút ngon lành. Hai bầu vú bên dưới lắc lư theo mỗi cú nhấp. Thằng Ngọc ngồi xuống đưa tay bóp vú của Thanh như vắt giữa một con bò cái rồi ngếch mắt lên bảo tôi, này, nhanh lên rồi đến lượt tao nữa mày. Tôi cười hề hề bảo, mày cứ bình tĩnh đê, đâu có đó. Nói như kiểu trêu ngươi nó thôi nhưng tôi cũng thấy hơi mệt rồi nên cố gắng nhấp thêm và cái nữa cho cái lồn chảy ra nhiều nước hơn rồi rút ra đứng dậy bảo thằng Ngọc, đây, thoải mái luôn đi. Cố gắng thay tao làm cho con đị này chảy nhiều nước đấy nhé. Thằng Ngọc cười hề hề rồi bảo, mày yên tâm đi, tao làm là nó sẽ ra đầy nước cho mà coi ha ha. Nói xong nó hăm hở ngồi xuống thế chỗ tôi, cầm con cặc dính đầy nước miếng đập đập vào cái mông trắng bóc được nắng chiếu vào. Nó đập mấy cái rồi cười hề hề mà bảo, mày địt kiểu gì mà lồn càng ngày càng nóng thế này. Tôi bĩu môi bảo nó, ô hay, cái đấy mày hỏi chị Thanh chứ làm sao mà hỏi tao, lồn nóng thì phải hỏi chị ấy chứ. Tôi vừa nói xong thì Thanh nhả luôn cái con cặc của thằng Tài ra rồi nói, cái này chắc do lồn của chị càng ngày càng thèm cua đó, mấy đứa đụ mạnh vào cho nó đỡ thèm. Thằng Ngọc thấy thế thúc con cặc mạnh hơn vào bên trong cái lỗ. Cái mặt nhăn nhở của nó cười có vẻ thích thú lắm. Tôi nhìn hai người làm tình một lúc rồi bảo, ê hai đứa mày ở đây phục vụ chị Thanh cho tốt nha, tao xuống dưới nhà xem mấy đứa kia thế nào. Thằng Tài hất hàm nói, xuống thì xuống mẹ mày đi, còn nói nhiều làm cái gì. Tôi cười hề hề rồi xuống xem ở bên dưới thế nào, mới bước xuống tầng 2 thôi thì đã thấy tiếng cô Thúy rên ầm lên. Úi mạnh lên nữa đi mấy đứa, địch mạnh vào, banh cái lớn của cô ra đi, banh cái háng của cô nữa, phải làm cho cô sướng hơn cả chồng cô nữa chứ, mạnh nữa vào đi nào. Bước thêm mấy bước nữa thì thấy thằng Bình đang ôm lấy mông cô Thúy mà đóc ghi, thật mạnh ở phía sau, thằng Lâm thì hai tay vần vò hai cái bầu vú rồi kéo núm vú mà giật giật. Thằng Thành và thằng Việt thì vừa lấy tay sục cặc của mình vừa xoa xoa cái bờ mông căng tràn mà bóp. Phía bên cạnh thì thằng Duy hí hử bật phim sex lên rồi bảo mấy thằng kia. Đóc ghi chán thì đổi kiểu đi chúng mày. Đang coi phim có nhiều cảnh hay lắm đây này. Thằng Thành đang nhấp mạnh thế thì rút con cặc cứng ngắc bật tưng tưng như lò xo rồi ngồi xuống ghế và bảo. Nào cô, lên đây nhún cái nào, xem mấy con cặc này có làm cho cô sướng bằng chồng cô không nhé. Cô Thúy như có một con quỷ dâm đãng trong người. Con cặc của thằng Thành vừa chui ra rồi thì đã đưa hai ngón tay chọc vào bên trong cái lỗ lồn của mình mà móc. Thấy thằng Thành bảo vệ thì nói, cặc mấy đứa làm cho lồn cô đã lắm đấy. Nếu so với chồng cô thì cũng được đấy. Nói xong cô Thúy bành hai cái chân của mình rộng ra hơn rồi quay lại tiếp tục nhét con cặc vào bên trong cái lỗ lớn rồi nhún. Ngước mắt lên thấy tôi đang đứng ở cầu thang thì cô Thúy nói, Toàn ơi, .sao không ở trên đấy làm cho chị Thanh sướng đi, xuống đây làm gì, lững thững bước xuống tôi nói. Thì em xuống xem cô có sướng không còn gì nữa, mấy đứa chắc là quần cô làm cô phê lòi lồn ra đúng không? Cô Thúy nhoẻn miệng cười rồi liên tục mà nhún cho con cặc thằng Thành chui vào sâu hơn rồi nói, vẫn chịu được mà, chắc đến chiều mới không chịu được nữa thôi hi hi, thằng Việt. Thằng Duy thấy tôi đi xuống thì hí hử nói, mày xong rồi hả, để hai đứa tao lên nhé. Tôi cười hề hề nói, chưa xong đâu, chẳng qua xuống đây xem tình hình thế nào thôi, khi nào xong sẽ báo. Nói xong tôi đi lên, kệ mấy chúng nó đè cô Thúy ra địch kiểu khác, tôi đoán kiểu gì cũng có đứa banh mông ra mà nhét con cặc vào cái lỗ đít. Nhăn nhở bước lên trên thì đã thấy thằng Tài thay thế cho thằng Ngọc rồi. Thằng Tài ngồi xuống cái ghế cho chị Thanh ngồi lên nhún. Miệng thì ngậm lấy con cặc của thằng Ngọc mà mút chụt chụt. Tôi đi lên thì hỏi, Ngọc mày ra rồi à? Nó vừa nhấp nhổm cái mông đẩy con cặc vào trong cái miệng của chị Thanh vừa nói, tao sắp ra nên lên đây cho con đị này nó uống tinh. Chứ rút vào lồn nó không thích, nói xong nó quay lại chỗ chị Thanh, bảo muốn uống tinh thì mút mạnh vào chứ mút thế lúc nào mới rút được. Thanh nghe thấy vậy thì mút mạnh hơn, nhưng vẫn bành cái chân ra mà nhún mạnh xuống con cặc của thằng Tài không khác gì mẹ Thanh ở bên dưới cả. Thằng Tài thì luồn một tay xuống cái mép lồn đang banh rộng ra ôm lấy con cặc bóng nhảy mà day day cái hột le, còn một tay thì bóp lấy bầu vú day day. Nó ngếch mặt sang một bên rồi hỏi, bên dưới thế nào mày, hỏi làm lồn gì mày, mệt thì cút để tao đút thay cho. Nó nhăn nhở bảo, còn lâu tao mới mệt nhé, không như mày đâu, mới tí đã cảm thấy mệt đâu. Tôi bĩu môi nói lại, không có chuyện mệt đâu nhé, chẳng qua là tao nhường hai đứa mày thôi, đỡ em nhanh lên nào. Nó cười khì khì rồi bảo, thôi chị Thanh ơi, đổi tư thế khác nào. Thằng Ngọc thấy thằng Tài bảo đổi tư thế khác thì nói, này mày bình tĩnh đã chứ, để chị ấy mút cho tao ra đã. Thanh nhả con cặc của thằng Ngọc ra mà nói, để chị mút cho nó ra đã rồi đổi tư thế nhé Tài nhé. Nhìn hai hòn giái của nó căng lên không chịu được nữa rồi đây này. Thằng Tài đỡ cặp mông tròn lẳn của Thanh cho con cặc chuỗi ra rồi bảo, nhớ là nhanh lên đấy nhé, con cặc của em cũng cứng ngắc lên rồi đây này. Thanh không nói gì mà chỉ chăm chỉ mút con cặc của thằng Ngọc. vừa mút vừa đưa hai bàn tay mơn trớn hết hai hòn giấy rồi tiếp tục sang cái đùi. Chính cái kiểu vuốt ve như vậy khiến thằng Ngọc không chịu được luôn. Nó dùng mình rồi ôm lấy cái đùi, sau đó ấn hẳn con cặc tận sâu vào trong cổ họng của Thanh mà nói: "Ôi, ra rồi chị ơi, đã quá." Mới đầu Thanh còn cố gắng mút nhưng thằng Ngọc ấn sâu quá khiến cho Thanh không thở được nữa, đưa hai bàn tay vào đùi đẩy thằng Ngọc ra xa thở hổn hển nói: "Ui ui, cho chị thở với, tí thì sặc." Thằng Ngọc lại cười hề hề nói: "Sặc kệ mẹ mày, thích quá mà cứ làm như kiểu không thích ấy." Thanh lườm nó một cái nhưng vẫn đưa lưỡi ra mà liếm láp cái đầu khắc một cách ngon lành. Liếm đến khi cái con cặc xìu lại thì thằng Tài bảo: "Nào nằm xuống nào, giờ làm kiểu truyền thống cho được lâu." Thanh thấy thằng Tài nói thế thì bĩu môi bảo: "Có thật là lâu không đấy?" Thằng Thanh nhăn nhăn cái mặt mà nói lại: "Hỏi làm lồn gì, nằm xuống để địch tiếp nào." Quả thật cái lồn của Thanh còn đầy nước, hai cái mép lồn vẫn đỏ lưng lên, còn cái lỗ thì banh rộng ra. Thằng Tài với thằng Ngọc địch như vậy mà không khô đi một tí nào cả, càng nhiều nước hơn. Thanh ngồi xuống dạng chân ra rồi dùng hai ngón trỏ banh hai cái mép lồn của mình ra mà nói: "Banh như thế này thì cho vào mới dễ nhỉ?" Thằng Tài nguýt dài một cái rồi nói: "Lỗ lồn lổ lộ như thế kia chỉ cần ấn một cái vào là ngập lúc chứ việc gì phải banh ra làm gì." Nói xong nó cầm luôn con cặc mà ấn vào rồi nhấp, con cặc của nó thò thụt thật nhanh trong cái lỗ. Thì Thanh bắt đầu lim dim đôi mắt của mình mà tận hưởng cái cảm giác tê tê buồn buồn khi cái đầu khắc tù tù bóng nhảy len lỏi qua các nếp thịt đỏ hồng ướt át. Đọc tiếp phần trước.